Thì đây là Ngài muốn nhắc cho mình trở lại, phải soi trở lại à, cái bản tánh mà thanh tịnh đó à. Cho nên là Tổ mới nói rõ, nếu mà gặp mà một đám mây, một ngọn gió nó thổi cho mây tan, trên dưới đều sáng hết á, thì muôn tượng đều hiện à, à, tất nhiên là tất cả đều hiện ở trong cái bản tánh thanh tịnh của mình hết à, à, thì yeah, Ngài ví dụ rõ ràng trí nó cũng giống như là mặt trời, còn tuệ như là mặt trăng. Thì về trí tuệ nó luôn luôn là nó sáng tỏa chứ không bao giờ mà nó thiếu. Mà trí này đó là chỉ cho cái trí vô sư đó, cái trí mà gọi là à, không ai dạy mình đó à, cho nên rồi à, cái này mình dù mình học mà hoặc là mình hiểu à, do thầy bạn chỉ dạy nhắc nhở thì chỉ là gọi là gợi lại thôi, chứ còn cũng không phải là thầy bạn mà có thể chỉ ra cho mình được, mà chính mình phải tự nhận, tự ngộ lấy. Thì như vậy cho nên ở đây mới nói rằng, nghĩa là nếu mà gặp cái bậc thiện tri thức rồi, nghĩa là mình nghe được cái pháp chân chánh đó, tự trừ được những cái điều mê vọng, thì trong ngoài nó sáng suốt. Thì bây giờ ngay ở trong tự tánh thì muôn pháp nó đều hiện à, thì người thấy tánh là cũng như vậy đó, là ngay trong cái tự tánh rõ ràng muôn pháp đều hiện. Bởi vì sao? Cũng giống như là mình gọi như cái gương không? Cái gương mà sở dĩ mà muôn cái hình tượng mà nó đều hiện được trong gương là tại sao, là nhờ sao? Sở dĩ mà cái gương mà mọi hình tượng nó đều hiện được trong đó là tại vì cái gương, thứ nhất là nó vừa là rỗng, thứ hai vừa sáng, vừa rỗng vừa sáng, không có chứa một cái gì trong đó hết, cho nên mọi hình tượng nó đều hiện trong đó. Chứ nếu mà cái gương đó mà nó không có cái tính rỗng sáng à, nó có chứa một cái điểm tối gì trong đó thì sao? Thì điền cái chỗ đó nó che, các hình tượng không có thể hiện được. Bởi vì có vật ở trong đó, có một vật gì trong đó là có ngại à, cũng như trong hư không cũng vậy, cái bầu trời nó hư không mà muôn tượng nó đều hiện được trong hư không đó là bởi vì hư không nó rỗng mà nó rỗng suốt, không có vật gì hết, cho nên mọi vật nó đều hiện được ở trong hư không à, thì như vậy mà khi mà thấy suốt được mọi pháp, mọi vật nó đều hiện trong đó thì mình rõ được tự tánh nó rỗng sáng mà thanh tịnh à. À, nhưng mà có một điều nó lại khó hiểu à, là bởi vì nó rỗng à, sáng mà lại không có cái hình tướng gì à, cho nên giờ người ta lại ít ai mà có thể nhận được à, bởi vì thường thường người ta sống là sống nghĩa là nhìn trên cái hình tướng thôi, phải thấy có cái tướng này tướng kia hoặc là nắm bắt hoặc là giờ đụng được thì người ta mới tin nhận à, còn cái mà không hình tướng thì khó ai mà tin nhận được à, nhưng mà lại là cái đó là cái nguồn sống căn bản của tất cả mọi người à, mới là cái đặc biệt à, vậy cho nên đây Tổ muốn nhấn mạnh lại cho mình phải thấy lại cái bản tánh thanh tịnh đó, thì cái đó mới chính là cái pháp thân à, thanh tịnh chân thật à, bởi vì pháp thân thì không có hình tướng à, đó là à, nói về pháp thân. Ở đây Ngài mới giải thêm về cái nghĩa tự quy y, thấy không? Tức là sao à, tự quy y á à, là quy y là nương về với, nghĩa là tự tâm mình nương về với tự tánh mình, chứ còn không phải là có chỗ quy y là hướng về bên ngoài, mà cái nương về tự tánh mình đó là sao à, thì Ngài mới giải rõ là trong tự tánh mình đây là trừ hết những cái tâm mà gọi là bất thiện, tham lam, tật đố, những cái tâm mà khinh mạng tà kiến vân vân đó à, những cái hạnh bất thiện trong tất cả thời, trừ hết những cái đó thì luôn luôn là tự thấy cái lỗi của mình và chẳng có nói những cái lỗi tốt xấu của người khác à, đó, thì đó là tự quy y à, nhiều khi rồi mình nhiều khi bây giờ nghĩ rằng mình là cái ông thầy mình à, quy y đã lâu rồi không, nhưng mà sự thật kiểm lại chưa chắc là thật sự mà đúng như cái nghĩa tự quy y à, nói quy chứ chưa có tự quy mà là hướng ở bên ngoài không à, đó, phải không? À, à, còn được như vậy à, thì mới chính là tự quy. Tự quy là sống trở về nương tựa với chính mình, không có mà theo bên ngoài. À, à, mà thường tự thấy lỗi mình đó là luôn luôn là phản tỉnh trở lại, phản tỉnh trở lại thấy lỗi mình là thấy những cái lỗi ngu mê lầm lẫn của mình đó. Thì chính khi thấy những cái lỗi mà ngu mê lầm lẫn của mình thì đó là mình mở cái trí tuệ sáng suốt và không có nhìn ra để mà bàn những cái điều hay dở của người khác. Thì đó là mình trở về với chính mình, với tự tánh. Thì tổ dạy rất rõ, đó là một điểm. Thứ hai nữa là phải thường thấp lòng mà cung kính khắp tất cả. Thì tức là mình thấy tánh thông suốt, không có ngăn ngại, thì đó cũng là cái nghĩa tự quy y. Bởi vì sao thấp lòng cung kính với tất cả? Là bởi vì cái người mà rõ được tự tánh thì quên cái ngã. Thấp lòng cung kính là quên cái ngã, không có thấy, không có chấp nặng về cái ngã nữa. Thứ hai nữa là vì rõ tất cả mọi người ai cũng đều có đủ các Phật tánh như nhau, không? Ai cũng đều có đủ các Phật tánh, cái tánh sáng suốt, thanh tịnh như nhau hết. Cho nên là đâu có khinh ai đó. Dù cái người đó là cái người mà gọi là ngu mê, nhưng mà họ cũng vẫn biết rõ, họ cũng vẫn có cái bản tánh thanh tịnh đó, cũng có pháp tánh thanh tịnh, cho nên là không có khinh ai hết. Chính vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa mà Ngài thường bất khinh, Ngài thực hiện cái hạnh là đi đâu gặp ai cũng chắp tay xá, mà nói câu là tôi chẳng dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Đó. Khi mà nói như vậy đó thì nhiều người á lại hiểu lầm, tưởng đâu là Ngài chế giễu mình, nghĩa là xá ai cũng là, nghĩa là không dám khinh ngài, các ngài đều sẽ thành Phật hết. Như vậy thì nhiều người cái tưởng lầm là Ngài chế giễu mình, mình giờ chúng sanh mà nghe thành Phật gì. Đó. Thì có người lấy đá đồ chọi, nhưng mà Ngài đi xa, Ngài cũng vẫn ở xa, Ngài cũng chắp tay, Ngài cũng nói như vậy. Đó là trong kinh nói, nhờ vậy đó mà sau Ngài sẽ sớm thành Phật, là nhờ sao? Đó là gieo, tuy là họ không tin, không, họ chọi đó, nhưng mà cứ nói như vậy đó là gieo vào trong cái tạng thức họa, cái chủng tử giác ngộ đó. Bởi vì dù cho anh tin không tin, nhưng mà nói là có nghe rồi, phải không? Có nghe thì tất nhiên là nó có thấm vào trong cái tạng thức đó rồi, thì gặp một cái duyên nào đó thì cái hạt chủng tử đó nó sẽ nảy mầm thôi, phải không? Đó. Cho nên là mình đừng có sợ, nghĩa là ta không có tin, không có tin, nhưng mà mình nói thì họ là có nghe được, là tất nhiên là nó có thấm vào trong cái tạng thức à. Thì như vậy mà đó là giao cho họ một cái niềm tin là chủng tử giác ngộ đó, thì đó là cái gọi là cái công đức rất là lớn đó. Vì vậy cho nên Ngài nó là nhờ những cái công hạnh đó mà Ngài cũng là sớm được thành Phật đó. Thì như vậy đó là giải cái nghĩa tự quy, và để cho mình thấy rõ đủ cái niềm tin là cái pháp thân thanh tịnh đó là cái bản tánh thanh tịnh sẵn có nơi mọi người đều đầy đủ hết, chỉ vì những cái đám mây mà cái vọng niệm suy nghĩ lăng xăng này nó che thôi. Nếu mà được lặn những cái này thì ai ai cũng đều nhận ra cái pháp tánh thanh tịnh hết. Mà chính cái này là cái nguồn sống vô biên, là cái chỗ mà để thành Phật. Bởi vậy cho nên là khi mà Phật thành Phật rồi á, thì Phật trong kinh Hoa Nghiêm là nói cái câu mà Ngài liền thốt ra đầu tiên, Ngài thấy lạ thay tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng mà vì những cái đám mây vọng niệm chấp trước đó nó che mờ thôi. Nhưng nếu mà những cái đám mây này nó tan thì ai ai cũng đều thành Phật hết. Thì như vậy đó là cái lẽ thật, và chính cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của đạo Phật, phải không? Nghĩa là Ngài thấy rõ ai cũng đều có đủ cái đức tính của Phật, ai cũng đều có thể thành Phật hết, phải không? Vậy mà Ngài cũng thường nói là ta là Phật đã thành mà các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy thì như vậy để thấy rằng mấy huynh đệ kiểm lại coi có một ông giáo chủ nào mà dám nói vậy không? Giáo chủ nào dám nói là nghĩa là ta là giáo chủ, các ông cũng là giáo chủ nữa, có dám nói vậy không? Mà sự thật thì thường thì nghĩa là ta là giáo chủ nhưng mà các ông thì phải là về với ta thôi, chứ không có thể mà gọi là ngang ta được, không có thể là giáo chủ được. Nhưng mà Phật thấy rõ nghĩa là tất cả đều có đầy đủ cái đức tính như Phật hết, chỉ có một điều là do những cái tập nghiệp mà quân tập nó lâu đời, cho nên rồi mình sống theo đó nó nhiều quá. Bây giờ biết rõ, cố gắng công phu tu để mà gạn hết những cái đó, thì sạch hết những cái đó, đầy đủ những cái công đức thì cũng như Phật. Đó là nói về cái pháp thân thanh tịnh đầy đủ. Đây thì tổ mới nói tới quá thân. Quá thân nghĩa là ngàn trăm ức. Thì ở đây quá thân đây, thì ngài nói quá thân đó là gì? Thì trước ngài nói rõ, khi mà nếu mà chẳng nghĩ nhớ muôn pháp thì cái tánh vốn là như hư không. Còn một niệm mà vừa nghĩ ngợi thì gọi là biến hóa, biến hóa đủ thứ. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà mình công phu tu hành mà cả đời không hết nè. Chẳng có nghĩ nhớ muôn pháp